Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến mức khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng, lời nói đến cửa miệng lại không thể nào nói ra được, chỉ có thể thì thào một câu: anh đừng như vậy. Tôi làm sao? Mã Thiên Xích nhìn gắt gao, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. 5 năm qua anh chưa từng tức giận như vậy. Tôi chỉ hỏi một câu thì không thể, còn để người khác hôn thì lại có thể, phải không? Ý của tôi không phải như vậy. Thẩm Dĩnh vươn cổ không nghĩ ngợi phản bác. Không phải như anh nghĩ đâu.
Không phải.
Vậy thì nói cho tôi biết người kia là ai. Thẩm Dĩnh đối mặt với anh, dưới ánh mắt ngập tràn lửa giận cùng lệ khí của anh, bảo cô phải thừa nhận thế nào đây. Đổi lại là người khác, nếu gặp chuyện như vậy cô có thể nói, nhưng Mã Thiên Xích thì không được. Mối quan hệ của Mã Thiên Xích và người đàn ông kia đã đủ phức tạp rồi, không thể để anh vướng vào vũng lầy này thêm một lần nào nữa. Cho nên cô chọn cách im lặng, không nói gì thêm. Một tia hy vọng duy nhất trong lòng Mã Thiên Xích biến mất hoàn toàn trong sự im lặng này của cô. Cô không nói lời nào, cũng không muốn nói cho anh biết. Thông tin này vừa truyền đến não, suy nghĩ đầu tiên của anh là cô muốn bảo vệ người đàn ông kia.
Bảo vệ ư?
Anh cong môi giễu cợt, không có chút ý cười nói. Tôi lo lắng cho em cả tối, sợ em xảy ra chuyện gì, sợ em lúc về sợ hãi nên đứng ở hành lang chờ em. Còn em thì sao? Em mang theo mùi hương của người khác, trên người còn lưu lại cả dấu hôn. Thẩm Dĩnh, có phải trước kia tôi dễ tính quá cho nên em không biết sợ nữa đúng không?
Không phải. Cô không ngừng lắc đầu. Tôi không có nghĩ như thế. Anh đối tốt với tôi thế nào tôi đều nhớ, trước giờ cũng chưa từng có ý nghĩ trêu đùa gì anh.
Cô rất xem trọng Mã Thiên Xích, bởi vì người quan trọng nhất với cô là Thẩm Tiếu, mà Thẩm Tiếu có thể sống tiếp tất cả cũng là nhờ người đàn ông này. Nếu bình thường cô nói như vậy, Mã Thiên Xích sẽ cảm thấy được an ủi, nhưng hôm nay dưới tình cảnh này, dù cô có nói gì, làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì. Lý trí của anh đã không còn nữa rồi, nghe không vào mấy lời cô nói, chỉ nhớ chuyện cô không muốn nói cho mình người đã hôn cô là ai. Cho nên sau khi nghe xong, anh nói ra một câu khiến người khác đau lòng. Sao nào? Không xuống tay được với ân nhân nên đi tìm đàn ông khác. Vậy mà tôi lại không nhìn ra em còn có một mặt này đấy. Nói xong anh còn buông thêm một câu giễu cợt. Tôi quá sơ suất rồi.
Mã Thiên Xích.
Thẩm Dĩnh hai mắt mở to, vẻ mặt không thể tin nhìn anh. Anh sao lại nghĩ tôi như vậy? Sự thất vọng và buồn bã trong mắt cô làm cho lòng anh đau nhói, và anh buộc mình phải kìm nén lại.
Vậy em nói xem, tôi nên nghĩ thế nào đây? Em làm thì cũng đã làm rồi.
Điều anh không muốn nhất chính là xem thường cô, cũng chưa từng xem thường cô. Nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn tối nay đã phá vỡ sự cân bằng trong lòng anh. Anh cũng không muốn tin cô là loại phụ nữ như vậy. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, sự kiêu ngạo cùng tự tôn của anh không cho phép. Bọn họ không có gì cả, nhưng anh lại có cảm giác như bị phản bội.
Thẩm Dĩnh không còn gì để chối cãi.
Đáy lòng bất đắc dĩ lại không thể nói cho anh biết. Cô và anh sớm chiều chung đụng, không thể không để ý hình tượng của mình trong suy nghĩ của Mã Thiên Xích được. Nhưng cô lại không biết nên giải thích thế nào. Không có cách nào đem những chuyện đó nói cho anh nghe được. Bầu không khí lâm vào bế tắc. Trong lúc Thẩm Dĩnh đang cố gắng nghĩ cách kết thúc chuyện này, thì bàn tay to lớn đang đặt trên người cô đột nhiên dùng lực, có chút không kiểm soát nên khiến cô bị đau. Ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đang nổi bão của anh.
Mã Thiên Xích, anh bình tĩnh.
Cô co rúm người lại, sau đó lại bị anh đẩy lên vách tường lần nữa.
Thẩm Dĩnh, tôi không muốn ép em, nhưng xem ra tôi sai rồi. Tôi bên em 5 năm thì lúc này cũng nên lấy lại chút lợi ích của mình rồi nhỉ.
Nói xong cúi xuống hướng về phía môi cô. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu né tránh, anh thuận thế đặt một nụ hôn lên xương quai xanh. Mặc kệ cô dãy dụa phản kháng mà nắm lấy cổ áo cô, môi mỏng hạ xuống từng cái hôn, dùng sức cắn gặm để lưu lại dấu vết của mình. Cô là cô, cho dù không phải thì cũng không thể là người khác. Anh không chấp nhận được việc người khác để lại dấu vết trên người cô, nếu như không thay đổi được thì chỉ còn cách che kín nó. Mã Thiên Xích hoàn toàn mất đi vẻ thân sĩ và bao dung trước kia. Anh giống như là một con hổ bị chọc giận, không một chút dịu dàng, dùng cách tàn nhẫn thô bạo nhất để chiếm lấy cô. Cả người Thẩm Dĩnh run rẩy đứng lên, cô không ngừng đẩy hai bên vai người đàn ông. Nhưng ngay cả khi cô dùng hết sức lực vẫn không thể đả động đến anh nửa phần. Cô cảm thấy quần áo từng chút bị lột khỏi cơ thể, đường viền cổ áo ban đầu bị xé toạc, vai và ngực bị lộ ra,
mà anh thì vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cẩn thận cắn từng ngụm lên da cô rất đau đớn, cũng rất bừa bãi. Đôi môi tiếp xúc với làn da cô phát ra loại âm thanh mập mờ, đầu lưỡi của người đàn ông mơn trớn khắp cơ thể. Thẩm Dĩnh không có lấy một chút hưởng thụ, tất cả đều là cảm giác buồn nôn và tuyệt vọng khi bị người khác cưỡng bức. Nó cũng khiến cho cô kinh ngạc nhận ra rằng cô không hề chán ghét sự đụng chạm của Lục Hy, ít nhất là không giống như bây giờ. Hơi thở nặng nề và trầm đục của người đàn ông phả lên nơi tròn trịa căng đầy được bao trong lớp áo ngực của cô. Cơ thể của Thẩm Dĩnh run rẩy, ý thức được anh đang dần dần tiến lại gần, cả người đều giãy giụa vì sợ hãi. "Đừng như vậy, Mã Thiên Sích, anh tỉnh táo lại đi, đừng." Mà người đàn ông úp mặt phía dưới, sau khi nhìn thấy vết tay rõ ràng trên ngực cô, sớm đã mất đi lý trí. Anh đột nhiên ngẩng đầu, dùng một tay nâng cằm cô lên, ánh mắt xấu xa. "Nói cho tôi biết, hai người đã làm đến bước nào rồi?" Khóe mắt của Thẩm Dĩnh đã phiếm đỏ. Lúc này cô thực sự sợ dẫm phải quả bom của Mã Thiên Sích. "Không có, chưa từng làm gì cả."
"Thật không?"
Anh dường như tin lời cô nhưng lại cau mày. Thẩm Dĩnh trong lòng không yên, chỉ có điều thấp thỏm chưa được bao lâu liền bị một câu của anh đập vỡ.
"Thẩm Dĩnh, hiện tại tôi không biết nên tin em hay không. Thế này đi, tôi kiểm tra một chút, nếu như không có thì tôi sẽ không làm gì em, được không?"
"Kiểm tra?" Hai từ tưởng như đơn giản này lại như quả bom hạt nhân rơi vào trái tim Thẩm Dĩnh. Cô sợ hãi lắc đầu.
"Đừng, không cần đâu."
"Em luôn nói đừng, tôi cũng chưa từng ép em, nhưng lần này em nghe lời tôi được không? Nếu như bị người khác chạm qua rồi, tôi sẽ phát điên mất." Anh cương quyết cất giọng, trong lòng dường như đã có quyết định. Người đàn ông buông cằm của cô ra, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, cuối cùng cũng dừng trên mép quần của cô. Anh hơi dùng sức tiến vào bên trong. Thẩm Dĩnh giọng nghẹn ngào hô ra tiếng.
"Đừng mà."
Cô sợ anh thực sự chiếm đoạt mình, không có cách nào chấp nhận được sự thật này.
"Mã Thiên Sích, nếu anh cưỡng bức tôi sẽ tự sát."
"Tôi cũng sắp chết rồi."
Anh hét lớn một tiếng.
"Lúc em bị người khác hôn, bị người khác chạm vào, em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"
"Không phải như vậy."
Thẩm Dĩnh cảm giác được đầu ngón tay của anh tiến vào sâu hơn một chút. Lúc anh sắp chạm vào Thẩm Dĩnh, liền nhắm chặt mắt, hai hàng lệ chảy xuống kéo dài trên má. Cô chỉ còn cách vừa khóc vừa nói.
"Là Lục Hy, là anh ta. Tối nay tôi đã gặp anh ta."
Hai chữ này đối với Mã Thiên Sích không còn xa lạ gì nữa. Tuy bọn họ chưa từng xuất hiện cùng nhau, nhưng vẫn luôn có cảm giác không có lúc nào là không đối đầu. Động tác của anh dừng lại, ngoài ý muốn hỏi.
"Em nói ai cơ?"
"Lục Hy, là anh ta." Thẩm Dĩnh khóc nức, lông mi đều bị ướt nhẹp, nước mắt chảy dài.
"Bây giờ anh đã biết rồi, vừa lòng rồi, có thể thu tay lại không?"
Mã Thiên Sích vô cùng kinh sợ, ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ thế. Thế nhưng lại là Lục Hy. Anh rút tay về, chưa kịp nói gì trên mặt liền bị ăn một bàn tay nóng rát. Một tiếng vang khắp hành lang yên tĩnh. Thẩm Dĩnh nước mắt giàn giụa, hai mắt ngập nước không nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng.
"Mã Thiên Sích, anh khiến tôi thật thất vọng."
Người đàn ông không phòng bị nên mặt hơi nghiêng sang một bên, má trái nóng bừng đau rát, có thể cảm giác được cô đã dùng nhiều lực thế nào. Khoang miệng đập mạnh vào răng, một mùi máu tươi ngai ngái ập đến. Anh dùng đầu lưỡi ngăn lại chỗ bị rách ra, nâng tay sờ sờ má, quay đầu mỉm cười tà ác.
"Lục Hy đến rồi."
Thẩm Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt này của anh, trong lòng liền căng thẳng. Cô nhanh tay nhặt áo lên, ánh mắt đỏ ngầu.
"Anh cũng đừng nói anh ta, tất cả những gì anh vừa làm có khác gì anh ta đâu. Nếu không nói, rồi nếu như tôi nói mà anh vẫn không tin, thì anh muốn làm gì?"
Mã Thiên Sích im lặng, không còn gì để phản bác lại. Nhưng Thẩm Dĩnh lại không cho anh cơ hội trốn tránh. "Anh sẽ xâm phạm tôi trong góc tối này, sẽ mặc kệ suy nghĩ của tôi để thỏa mãn dục vọng của anh."
"Anh sẽ ư?"
Mã Thiên Sích không biết, anh chỉ biết lúc nãy nghe thấy cái tên Lục Hy, đầu óc anh liền không nghĩ được gì nữa. "Tôi cho rằng ở với nhau 5 năm, anh sẽ tin tưởng con người tôi, cho dù không đi chăng nữa cũng sẽ không dùng cách này ép tôi."
"Anh thất vọng về tôi ư?"
Thẩm Dĩnh nén lại sự chua xót ở đầu mũi, gằn từng câu từng chữ với anh.
"Tôi rất thất vọng về anh."
Nói xong, cô mặc kệ cảm xúc của anh, trực tiếp lướt qua anh, đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm. Không lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, cô bước vào trong nhà. Mã Thiên Sích nâng tay hung hăng xoay Nguyệt Thái Dương, ép chính mình tỉnh táo lại. Tiếc là càng dùng lực lại càng không có tác dụng. Tối nay anh đã phạm sai lầm, ảo não vì sự thiếu kiên nhẫn của bản thân. Nhưng rõ ràng nếu việc này lại diễn ra lần nữa, anh nhất định vẫn sẽ không kìm được mà tức giận. Nhưng nếu ban đầu biết đó là Lục Hy, anh tuyệt đối sẽ không động vào nửa cọng tóc của cô. Mã Thiên Xích nghĩ đến những giọt nước mắt cô vừa rơi, nghĩ đến cô rõ ràng rất yếu ớt lại giả vờ mạnh mẽ. Trong lòng sụp đổ, anh vung một cú đấm mạnh vào tường, bịch một cái, nắm đốt ngón tay phiếm hồng. Nhưng anh dường như chẳng cảm nhận được gì cả. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng. Nỗ lực và kiềm chế trong 5 năm qua đã hoàn toàn sụp đổ trong một buổi tối. Cái tát của cô không phải đánh trên mặt anh, mà là đánh vào trái tim anh. Rất đau, rất đau. Người đàn ông dựa vào vách tường, cơ thể theo mặt tường nhẵn bóng trượt xuống khoảng cách vài bước, nhưng anh lại không dám tiến vào căn nhà kia. Cô bị hoảng sợ, anh không ở đó có lẽ cô sẽ ổn hơn. Mã Thiên Xích bắt đầu hút thuốc, một điếu rồi một điếu. Bản thân vốn không phải là một kẻ nghiện thuốc, lúc này lại không khác gì ác quỷ. Mỗi điếu đều hút rất dữ dội. 5 năm qua đi, cái gì xảy ra thì nên xảy ra rồi. Thành phố Z, cách London xa như vậy, hắn vẫn xuất hiện tránh không được. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng có một cảm giác không thể giải thích được quan hệ giữa hai người đàn ông, đó và Thẩm Dĩnh. Đôi mắt của anh sâu thẳm. Nhưng nếu không tránh được thì sao? Bao nhiêu năm như thế, anh cũng nên đối mặt với nó rồi. Lục Hy, đáy lòng Mã Thiên Xích thầm đọc hai chữ này. Vậy xem, ai mới là người cười đến cuối cùng đi. Sau khi Thẩm Dĩnh đi, Phùng Thanh trở về, nói hai câu đơn giản với anh. Cô Thẩm đã đến nhà an toàn rồi ạ. Lục Hy bình thản nghe, anh vẫn đang ngồi trên giường ngay chỗ cô vừa nằm. Cô ấy có nói gì không? Phùng Thanh nghĩ lại cuộc đối thoại trên xe, không đành lòng đả kích anh, nên chỉ nói một câu. Tâm trạng cô Thẩm xem ra không được tốt lắm. Tâm trạng không tốt ư? Những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, không kiểm soát được mà run rẩy. Không vui cũng đúng thôi. Anh đã làm điều đó với cô, sự ghê tởm và khó chịu của cô được viết trên mặt. Trong lòng cô hẳn là ghê tởm anh lắm. Nghĩ đến đây, trong đầu không tự chủ nhớ đến ba chữ hiện lên màn hình điện thoại của cô. Sự chán nản trên người anh thậm chí còn nặng nề hơn. Anh quay đầu lại phân phó, điều tra một người đàn ông tên là Mã Thiên Xích và gửi thông tin cho tôi trong thời gian ngắn nhất. Phùng Thanh sửng sốt, sau đó gật đầu. Vâng, anh về trước đi. Anh đột nhiên nặng nề phát ra tiếng. Phùng Thanh vô thức nhìn ra cửa. Vậy ngài, hôm nay tôi ở đây. Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống cơ thể săn chắc của anh, trái ngược hoàn toàn với màn đêm bên ngoài cửa sổ. Hàng mi dài của anh hạ xuống, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Sáng mai qua đây đón tôi. Vâng. Phùng Thanh tuy có chút không hiểu, nhưng thân phận cấp dưới không nên hỏi quá nhiều. Lúc xoay người ra ngoài, còn giúp anh đóng cửa phòng lại. Căn phòng to, chỉ còn lại một mình Lục Hy, xung quanh đều trở nên yên lặng. Anh tiện tay cầm lấy tập tài liệu Lý Nham đưa cho mình. Bên trên là bản ghi chép công việc của một người đàn ông da trắng, từ lúc xin vào công ty đến lúc thôi việc. Cột tên của anh ta có ghi một chữ tiếng Anh, Davi. Đây là tên nguyên cáo mà Thẩm Dĩnh phụ trách, một người đàn ông không được bồi thường thích đáng cho các thương tích liên quan đến công việc. Nghĩ cũng thật nực cười, sau 5 năm không dễ dàng gì mới gặp nhau, công ty anh đầu tư lại xảy ra chuyện như vậy, còn đúng lúc bị Thẩm Dĩnh gặp phải. Anh luôn gây ác cảm cho cô, mặc dù kẻ ác này lại chẳng phải là anh. Lục Hy đọc qua 2 lần rồi đặt tài liệu về chỗ cũ, ngửa đầu ngã xuống giường, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng của đèn trần. Anh yêu cô đến mức nào đây? Vì có mùi hương và dấu vết về sự tồn tại của cô trong căn phòng này, cho nên anh không nỡ rời đi. Rõ ràng có nơi ở, nhưng lại nói với người phụ trách bữa tiệc muốn ở lại đây. Thậm chí anh vẫn đang đóng cửa sổ, vì sợ cảm giác này sẽ nhanh chóng tiêu tan mất. Lục Hy cười khổ, không biết từ khi nào mình lại biến thành loại người mà mình khinh thường nhất. Vì yêu mà mụ mị đầu óc, vì một chữ tình mà làm ra những chuyện ngốc nghếch khó tin. Anh giơ cánh tay đặt lên trán, ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống, làm hiện rõ ngũ quan sắc cạnh như điều khắc của anh. 5 năm nay, anh chẳng khác nào cái xác không hồn. Đáng tiếc là cô không hiểu được, hoặc nói cô không muốn hiểu nữa rồi. Anh làm chuyện sai lầm, Ông trời trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ xin đừng để cô quên anh đi yêu người khác. Anh không chấp nhận được. Anh đi con đường tình yêu này gian khổ, chẳng khác nào một lão già ở sa mạc gần đất xa trời, mà Thẩm Dĩnh lại là nguồn nước, là khát vọng duy nhất của anh. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thanh đúng giờ có mặt ở ngoài cửa. Anh ta cung kính đứng ngoài. Người trong phòng tập lập tức mở cửa ra. Người đàn ông trên người chỉ khoác một bộ áo choàng tắm. Phùng Thanh đem tài liệu của Mã Thiên Sích vừa thu thập được đưa cho Lục Hy. Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài bảo tôi tra. Lục Hy nhận lấy, không giống với trong tưởng tượng của anh. Chỉ có hai tờ giấy mỏng manh, anh khẽ cau mày đọc lướt qua. Người đàn ông Mã Thiên Sích này trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra anh ta dường như có thể xóa dấu vết về sự tồn tại của mình. Không có ghi chép nào trước lúc anh ta 8 tuổi. Cha mẹ ly hôn, anh ta theo mẹ, cũng không biết vì sao anh ta lại sang anh. Anh ta đã làm việc ở chợ đen, còn cụ thể làm gì thì không biết. Nhưng ghi chép từ vài hồ sơ bệnh án của anh ta, có thể thấy anh ta sống không được tốt lắm. Lần nào cũng cận kề cái chết mới được đưa đi điều trị. Có đến vài lần nhận thông báo bệnh tình nguy kịch. Lục Hy nhìn biên bản chữa bệnh, xác thực như lời Phùng Thiên Chiết nói. Tuy rằng không thường xuyên, nhưng lần nào đi cũng rất nặng. Đều là bị một vài loại khí cụ cùn đánh cho bị thương. Rõ ràng không đơn giản chỉ là trùng hợp. Tên Mã Thiên Sích này chắc chắn là lúc đó đã thực hiện một số giao dịch và buôn bán bất hợp pháp trên thị trường chợ đen. Nhưng anh ta không có tên tuổi, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Thay đổi thực sự là khi anh ta 20 tuổi. Năm đó, thị trường chợ đen bị xáo trộn. Anh ta theo một kẻ có tiếng trong giới hắc đạo Anh về đây. Kể từ đó, anh ta bắt đầu tiếp quản công việc của người này. Phần lớn đều không phải là hoạt động hợp pháp. Cho đến khi người đàn ông kia chết, khối tài sản khổng lồ rơi vào tay của Mã Thiên Sích. Anh ta rửa tay gác kiếm rồi bắt đầu đi xoay vốn. Cũng được, coi là người trẻ có tài. Những năm gần đây đã tẩy trắng không ít, nhưng ngọn nguồn vẫn chưa sạch sẽ, nên vẫn không thoát nổi bị điều tra. Phùng Thanh đứng bên cạnh kể lại cho Lục Hy. Thực ra lúc cầm phần tư liệu này anh ta có chút kinh ngạc, nhưng không phải là kinh ngạc thân phận của Mã Thiên Sích, mà là Thẩm Dĩnh sao lại có thể ở cùng với một người như vậy, lại còn yên ổn vô sự nhiều năm như thế. Sắc mặt của Lục Hy không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Anh ta ở cùng với Thẩm Dĩnh. Nói đến vấn đề này, Phùng Thanh khó xử mở miệng. Vâng. Còn về số lần gặp mặt của bọn họ thì không thể tra ra được, chỉ có thể dựa vào tình hình hiện tại thì chính xác là như vậy. Ở với nhau thì chứng tỏ điều gì? Thế giới của người trưởng thành vẫn luôn phức tạp. Lục Hy lúc này có chọn tin tưởng Thẩm Dĩnh cũng tránh không được mà bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Bọn họ xa nhau 5 năm, trong 5 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Còn có, thân phận cô thầm ở Anh là Suzanne, Mã Thiên Sích đã đặt nó cho cô ấy. Nghe thế Lục Hy cau mày, nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh họ đã quen nhau trước khi sang Anh, cũng có thể là lúc ở thành phố Di, thậm chí là đã liên lạc từ trước rồi. Trong lòng Lục Hy dường như đã thông suốt, đột nhiên hiểu ra, có lẽ 5 năm trước, sự cố kia và việc Thẩm Dĩnh rời đi không phải là trùng hợp, mà là có kẻ nhúng tay vào. Anh không khỏi bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Sao lại như thế được? Sao cô ấy lại cố ý dùng cách tàn nhẫn này để rời xa anh? Sao có thể buông bỏ hết mọi thứ mà đi suốt 5 năm như vậy? Thẩm Dĩnh từ nhỏ trong mắt anh đã là một người thông minh, hiền lành, hiểu chuyện. Sao lại... Lục Hy càng nghĩ thân thể càng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt của anh càng trở thêm khó coi, cả người đều toát ra một hơi thở lạnh lùng. Phùng Thanh gọi một tiếng. Tổng giám đốc Lục. Anh lấy lại tinh thần, thu vẻ lạnh lùng lại, nhưng mây đen trong đôi mắt vẫn chưa tan biến. Có một vài chuyện trước kia không nghĩ đến là bởi vì không có tâm tư nghĩ đến, hiện tại phải điều tra lại một lần nữa. Phùng Thiên Chiết lập tức đưa bộ tây trang cầm trên tay cho anh. Tổng giám đốc Lục, ngài thay đi. Lục Hy đáp lại, thanh âm có chút khàn khàn. Ừ. 10 phút sau, người đàn ông bước ra khỏi phòng thay đồ. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần âu màu xanh sẫm và một đôi giày da anh đầu vuông. Anh vừa đi vừa cài cúc bên cổ tay áo. Cử chỉ đều toát ra mạnh mẽ, không thể không làm cho người ta chú ý đến. Dường như chẳng có gì uy hiếp được anh. Nếu trước khi gặp Thẩm Dĩnh, Phùng Thanh cũng sẽ tin đây là sự thật. nhưng gặp rồi mới biết người đàn ông này còn có một mặt mềm yếu như vậy. Phùng Thiên Chiết đặt bữa sáng trong tay lên bàn. Tổng giám đốc Lục, ngài ăn một chút đi. Ở đây không có nhà hàng, cũng không phục vụ bữa sáng. Hôm nay trước khi đi, hắn đã cố tình mua một phần từ nhà hàng này hắn hay lui tới mang qua đây. Lục Hy nhìn qua phần cơm được đóng gói sạch sẽ kia, thực ra cũng chẳng có khẩu vị gì, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống, mở túi đồ ra ăn. Món salad rất thanh đạm, anh gắp một miếng, lo lắng trong đầu cũng tan biến đi phần nào. Anh rất nhanh, nhưng động tác lại rất tao nhã thanh lịch, mỗi bước đều như được thiết kế sẵn. Lục Hy ăn xong, dùng khăn lau khóe miệng, sau đó đứng dậy nhìn Phùng Thanh ở bên cạnh. Không cần quan tâm đến chuyện ăn uống của tôi đâu, tôi cũng chưa đến mức ngã xuống. Đối với tính cách trợ lý nhà mình, Lục Hy hiểu rõ, làm việc với nhau 3 năm, hắn rất ít khi mua bữa sáng cho anh, hoặc là chuyện tối hôm qua kích thích đến hắn. Một người ngoài nghe câu không phải là con người, nhưng Phùng Thanh lại hiểu anh chỉ không hy vọng bản thân quá mức lo lắng, sợ ảnh hưởng đến tinh thần, cũng là vì muốn tốt cho anh. Loại ăn ý này không phải là một sớm một chiều mà có được, mà là dùng 3 năm tín nhiệm để đổi lấy. Phùng Thanh lái xe đến trụ sở của công ty Bít. Sau khi Lục Hy đầu tư vào, công ty thuận lợi ra mắt thị trường, cũng có rất nhiều cơ hội khác. Tòa nhà mới này cũng không còn tình trạng vừa nhỏ vừa hỗn loạn như trước kia nữa. Cả công ty Bít từ trên xuống dưới đều nhận được thông báo Lục Hy hôm nay sẽ đến đây. Từ khi bước vào tòa nhà đến lối vào văn phòng của tổng giám đốc đều có nhân viên tiếp đón, sau lưng còn có vài vị khách quản lý cấp cao mà ngày thường muốn gặp cũng không gặp được. Không lẽ các nhân viên cơ bản của công ty Bít không thể hiểu được sự tồn tại của Lục Hy, nhưng đối với phòng quản lý mà nói thì đây là ông thần tài của họ. Ông tổng bên trên của công ty là một người đàn ông ngoại quốc, Lục Hy gọi hắn là Kevin. Đã lâu không gặp, Kevin. Đúng đấy, ông bạn già. Kevin đã biết tình hình từ bên Lý Nham, biết rằng lần này Lục Hy đến là để khởi binh vấn tội. Có điều là một kẻ làm ăn thì vẫn phải có mắt nhìn. Hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhiệt tình nghênh đón Lục Hy và Phùng Thanh vào trong. Thư ký chuẩn bị trà ngon bưng lên, rõ ràng là dựa theo khẩu vị của Lục Hy mà làm. Tổng giám đốc Lục, mời dùng. Lục, tôi biết lần này anh đến là có mục đích cả, tôi cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Chuyện này cũng không có gì to tát, chủ yếu là không đúng thời điểm, lúc ấy biết cần ra mắt thị trường, sau khi xảy ra chuyện bọn tôi cũng đã bồi thường rồi, nhưng phía bên kia vẫn còn yêu cầu văn bản giải thích, điều này thực sự rất khó. Còn về mặt tiền bạc thì chúng tôi cũng không thiếu nợ người nhân viên kia, hy vọng cậu có thể hiểu. Những lời nói của Kevin tưởng như qua loa, trực tiếp, nhưng thực ra ẩn giấu rất nhiều tâm tư. Hắn ta cố ý giảm bớt tầm quan trọng của chuyện này, giống như việc tạo một cảm giác nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại không biết rằng làm như vậy lại phạm phải điểm mấu chốt của Lục Hy. Anh nghe Kevin nói xong liền cười, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Trà ô long thượng hạng, vị đắng tan đi, còn đọng lại vị ngọt thơm dịu, khoang miệng như được thả một quả bom tươi mát thanh dịu. Anh có biết vì sao lúc đầu tôi lại chọn đầu tư vào Bít không? Anh đột nhiên hỏi một câu khiến người khác bối rối. Kevin vẫn nhớ bộ dạng lần đầu tiên hắn gặp Lục Hy. Lúc ấy anh ta đã thành công hơn hắn rất nhiều, còn hắn vì chuyện xoay vốn mà chịu khổ không ít, gặp không biết bao nhiêu chủ đầu tư, chỉ có duy nhất Lục Hy chịu đầu tư cho hắn. Thậm chí hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó anh mặc một bộ tây trang màu đen không thắt cả vạt. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh là thứ hắn mơ cũng muốn có được. Trợ lý của anh còn nói rằng anh còn có một cuộc họp sau đó và chỉ có thể cho hắn 20 phút. Trong 20 phút này hắn trực tiếp nói, mà Lục Hy từ đầu đến cuối rất ít khi mở lời, chỉ trả lời hoặc ném cho hắn một hoặc hai câu hỏi, chỉ vậy mà thôi. Kevin tưởng là xong rồi, nhưng không thể ngờ hôm sau lại nhận được vốn đầu tư của người đàn ông này. Hắn như chút được gánh nặng, cả biết bởi vì chuyện này mà thay đổi rất lớn. Lúc này hắn tự hỏi anh vì sao lại đầu tư vào Bít. Kevin nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ rõ ràng không có ưu thế gì, duy nhất chỉ có những lợi thế của ngành công nghiệp này thích hợp với sự lựa chọn của anh. Vì vậy hắn đã đưa ra một câu trả lời an toàn, vì văn hóa và giá trị của công ty. Mặc dù câu trả lời chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó lại rất hữu ích đối với phần lớn các nhà đầu tư. Lục Hy lại nở nụ cười rất ngắn ngủi, đủ khiến cho người khác khẩn trương. Không, bởi vì công ty của anh, công ty khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hơn nữa cũng dốc sức trong sự nghiệp làm từ thiện. Kevin run sợ, có điều nhanh chóng cẩn thận suy nghĩ lại, đây cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Trước khi đầu tư, Lục Hy vẫn luôn làm từ thiện, cũng không có bất kỳ tranh chấp nào. Tôi đầu tư vào Bít, ngoài việc cảm thấy cái anh có tiềm lực ra, thì nguyên nhân chính lại là Bít là một công ty xứng đáng được tồn tại. Lục Hy chưa bao giờ nói những điều này với hắn, nhưng bây giờ không thể không nói đến. Cho nên sau khi xảy ra chuyện này, mặc dù đối với anh không phải là chuyện to tát gì, nhưng nó lại phá hỏng toàn bộ ý định ban đầu của tôi. Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc ban đầu anh chọn, nên cảm giác này không quá quen cho lắm. Kevin nghe anh những lời này, liền biết anh đang nghiêm túc, bản thân cũng lập tức nghiêm túc trở lại. Lục, chuyện này không phải không thể giải quyết, anh biết là chỉ có hơn 10 năm kể từ khi công ty được thành lập thôi, còn những cái khác đều đã được giải quyết tốt đẹp rồi. Hắn dùng từ tốt đẹp để hình dung tai nạn lao động. Lục Hy nghe xong chỉ biết cười gật đầu. Vậy lần này anh định giải quyết tốt đẹp thế nào? Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ này, giọng điệu vô cùng trào phúng. Kevin nghẹn một lúc, sau đó mới nói, chúng tôi có thể bồi thường anh ta bất kỳ thứ gì, đủ cho anh ta sống nửa đời sau mà không phải lo cơm áo gạo tiền, hoặc là cam kết để anh ta quay lại vị trí cũ đến khi nào anh ta nghỉ hưu thì thôi. Lần thứ hai, Lục Hy đặt tách trà trong tay xuống, đôi mắt đen của anh nhìn vào con ngươi màu xanh của người đàn ông anh, giống như sự tương phản giữa biển nằm dưới những đám mây và vực sâu vào ban đêm. Kevin, anh rất rõ ràng, việc anh cần làm là giải thích và xin lỗi, chứ không phải là bồi thường. Một câu nói của anh nói thẳng vào vấn đề, không cho phép hắn tránh né. Sắc mặt của Kevin cuối cùng cũng thay đổi, có phần hơi bối rối. Hắn không hiểu tại sao Lục Hy lại ra mặt cho một nhân viên nhỏ. Nếu chuyện đó bị làm ầm lên thì ảnh hưởng không tốt đến công ty. Lúc mọi việc xảy ra, anh nên giải quyết chứ không phải là qua loa tác trách. Kevin không biết nói gì, bởi vì những điều này đều là sự thật. Công bố xin lỗi đi. Lục Hy không đợi được câu trả lời của hắn đã đưa ra kết luận. Kevin bị cản trở bởi số lượng cổ phần và đầu tư, hắn chỉ có thể chịu đựng, nghĩ muốn chu toàn một chút. Lục, bạn biết rằng Bít hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Nếu bây giờ... Bít, nếu vẫn còn muốn không ngừng phát triển như hôm nay, thì cần phải xin lỗi và giải thích. Anh nhìn về phía người bên cạnh. Có biết bom mai phục là gì không? Anh có muốn bị nổ tung hoặc biến mất khỏi tầm mắt không? Kevin bị anh hỏi, hắn ta vẫn luôn cảm thấy vấn đề này có thể giải quyết theo cách khác đơn giản hơn. Anh nên cảm thấy may mắn vì người phát hiện ra chuyện này là tôi, chứ không phải đối thủ cạnh tranh. Sẽ luôn có người sẵn sàng nắm đuôi gây khó dễ, đừng để cho người khác có cơ hội này. Từng chữ Lục Hy nói ra đều thấu tình đạt lý. Kevin sau khi nghe xong cũng không biết nói gì khác, một lúc lâu sau mới hỏi, vậy chuyện này thì bao giờ ra mặt? Lục Hy đứng dậy, nâng tay lên nhìn đồng hồ. Nhất định phải làm, nhưng không phải bây giờ. Lúc khác tôi sẽ gửi thông báo cho anh. Sau khi rời khỏi Bít, anh từ chối dùng bữa trưa với các quản lý cấp cao, trở về homestay của mình. Nói là homestay, nhưng thực ra là một chiếc biệt thự đơn lập cao cấp, nằm bên cạnh khu đô thị. Tổng cộng có 3 tầng, có ban công, vườn nhỏ và hồ bơi nước nóng. Phong cách kiến trúc tổng thể là màu trắng và nâu sẫm, thoạt nhìn trông khá hiện đại. Phùng Thanh theo anh vào trong, bộ dáng có chút năm chiêu. Lúc đỗ xe dưới tầng hầm, thậm chí còn bị phân tâm. Trong lúc Lục Hy đợi thang máy, anh hỏi mà không ngoảnh đầu lại, cậu có gì thì cứ nói đi. Phùng Thanh bị gọi sửng sốt một lúc, lúc này mới kinh ngạc vì suy nghĩ trong lòng bị anh nhìn thấy, ho khan một cái, không được tự nhiên nói. Tổng giám đốc Lục, sao vừa nãy ngài không để Kevin trực tiếp công bố xin lỗi? Còn có gì phải nghĩ ngợi ư? Nghĩ ngợi? Cơ thể anh hơi di chuyển, là việc tư. Việc tư? Anh nói như vậy, Phùng Thanh lại càng không hiểu. Lục Hy trước giờ nào phải người công tư không phân minh, bởi vì chuyện riêng mà trì hoãn việc công thì rõ ràng đây không phải phong cách của anh. Vụ án này người phụ trách là Thẩm Dĩnh, bây giờ tôi có khả năng giải quyết. Cô ấy tất nhiên sẽ tìm đến tôi. Nói vài câu, anh đem mọi chuyện đặt lên trên bàn. Phùng Thiên Chiết hiểu ra, thì ra là vì cô Thẩm, chỉ là nếu làm như vậy thì có thể tiến thêm một bước nữa không? Lục Hy nhìn ra lo lắng của hắn, hiếm có lúc lại nói việc tư với hắn nhiều như vậy. Tôi biết làm như vậy có chút giống không từ thủ đoạn, nhưng không còn cách nào khác. Lục Hy cười chua xót, có chút bất đắc dĩ. Lúc tôi nói chuyện, cô ấy không chịu nghe, chỉ có thể làm như vậy thôi. Cô cứng rắn như vậy thì sự dịu dàng của anh không có chỗ dùng. Anh hiểu tính của Thẩm Dĩnh, nếu anh lùi một bước vào lúc này thì anh và cô thực sự không có tương lai. Nếu anh làm việc anh nên làm mà cô vẫn không hồi tâm chuyển ý, anh chỉ có thể chấp nhận. Nhưng để cho anh không làm gì cả, chỉ nhường cô thì anh không làm được. Việc này khác gì đồng ý cho người phụ nữ của mình đi theo người khác. Anh đau, vậy anh sẽ khiến cô đau lòng. Miễn là đau chứng tỏ được anh vẫn quan tâm, vẫn yêu. Còn nếu không đau, anh khẽ nhắm mắt lại, vậy anh sẽ giải thoát cho cô. Chiều hôm đó, Thẩm Dĩnh nhận được điện thoại của người phụ trách công ty Bit. Ban đầu khi chuyển tới văn phòng cô còn vui mừng, cho rằng là mình làm xong đã có tác dụng gặp được Lý Nham và Vương Thông. Dù sao trước đó thái độ của người phụ trách đối với họ đều là tránh né. Tuy nhiên, niềm vui này còn không duy trì quá lâu thì đã bị đánh tan. Giọng điệu đối phương rất máy móc, càng giống thông báo cô nên làm thế nào hơn là trao đổi với cô. Phía công ty cũng suy nghĩ đến trình độ tiến triển của dự án, nhưng dù sao cũng không phải việc nhỏ, không thể một người nói là được. Giám đốc Lý cũng đã giao phó, trình độ tiến triển sau này sẽ do cô trực tiếp bàn bạc với giám đốc Lục Hy của chúng tôi. Vẻ thả lỏng trên mặt Thẩm Dĩnh lập tức cứng ngắc, biểu cảm như xé rách, lập tức có hạt muối sát tới đau rát. Cô thậm chí cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì? Tốc độ nói của đối phương không thay đổi, thậm chí lặp lại một lần nữa càng rõ ràng, thậm chí còn không kiên nhẫn hỏi cô. Cô Thẩm, cô có nghe thấy không? Nghe thấy rồi cũng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thẩm Dĩnh thật sự hy vọng mình không nghe thấy, hoặc là không phải phiên bản như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, cô chỉ có thể tiếp nhận, không có chút thương lượng nào. Cô ngừng hô hấp, cố hết sức ứng phó với đối phương một cách chuyên nghiệp. Phía Bit đã giao quyền xử lý cho người khác, vậy tôi là luật sư phụ trách vụ án, cũng muốn tiến hành điều chỉnh cho phù hợp. Phiền cô thương lượng với phía công ty một chút. Xin lỗi cô Thẩm, chuyện này e là chúng tôi không thể đồng ý. Đối phương cự tuyệt rất dứt khoát, tiếng Anh lạnh như băng từ ống nghe chuyển tới. Thẩm Dĩnh phiền não. Tại sao? Vì giám đốc Lục đã giao phó, nếu vụ án thay người phụ trách, anh sẽ không gặp. Dường như là nghe ra cô có cảm xúc, đối phương trực tiếp đề nghị. Có lẽ cô có thể trực tiếp gặp mặt trao đổi với giám đốc Lục. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị đánh tan. Cúp điện thoại, đầu óc Thẩm Dĩnh có chút mê man, điện thoại cũng quên cúp. Cầm trong tay xuất thần. Lục Hy có ý gì? Tối qua làm khó cô còn chưa đủ, còn chuẩn bị tiến hành một vòng tra tấn mới. Cô cười chào phúng, nhún vai một cái. Anh là cổ đông lớn của công ty Bit, nói câu nào cũng hết sức quan trọng. Anh làm như vậy rõ ràng là muốn nói cho cô biết, nếu muốn giải quyết vấn đề đều phải thông qua Lục Hy. Anh giống như một ngọn núi đột nhiên chắn ngang trước mặt cô, đè cô thở không nổi cũng không thể cử động, chỉ có thể trong không gian chật hẹp chờ đợi cái chết, hoặc là đi đối diện với anh. Thẩm Dĩnh đột nhiên nhớ tới tối qua, tim đập nhanh hơn, ngoại trừ căng thẳng còn có tủi thân và phẫn nộ. Tủi thân anh bắt nạt cô như vậy, phẫn nộ anh muốn làm gì thì làm đó, ép cô giống như 5 năm trước. Tít tít tít, quá lâu không cúp điện thoại, ông nghe điện thoại bàn đã chuyển tới tiếng nhắc nhở. Thẩm Dĩnh sực tỉnh lại, hít sâu một hơi, đặt ống nghe về, cô giơ tay xoa hốc mắt, đè nén sự nóng bỏng vừa dâng lên. Lúc trợ lý Lily vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mặc dù chuyện tối qua cô luôn nói không sao, nhưng cùng là phụ nữ, Lily khẳng định rất rõ ràng đã xảy ra chuyện làm cô khó coi, lại khó mở miệng. Cô nhìn rất đau lòng. Suzanne, thực sự không được thì vụ án này chúng ta giao cho người khác làm đi. Thẩm Dĩnh nặng nề nhắm mắt, im lặng vài giây, nhớ tới khuôn mặt bất lực lại khát vọng của Davi, lắc lắc đầu. Kéo dài quá lâu rồi, tôi không đi giải quyết, không ai có thể giải quyết. Đặc biệt là bây giờ liên quan tới Lục Hy, cô không dám đảm bảo người đàn ông này sẽ có lựa chọn thế nào. Cô muốn giúp David thắng vụ kiện này, cô đã từng tiếp nhận vụ án khó khăn hơn nữa, chỉ là bây giờ người cô cần đối diện lại trở thành Lục Hy. Nếu từ bỏ như vậy, vậy cô không bỏ được cửa này trong lòng. Thế nào 5 năm qua rồi, mày vẫn không có cách nào giao đấu với người đàn ông đó, còn muốn khúm núm vậy sao? người làm sai không phải cô. Nhưng mà khuôn mặt Lily còn do dự muốn nói gì. Thẩm Dĩnh giơ tay cắt ngang cô ấy. Lily, cô không cần khuyên tôi. Vụ án này tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nếu tôi từ bỏ, vậy ai sẽ nói giúp Davi? Còn có một tia hy vọng, cô cũng không thể lần nữa đẩy người đàn ông da trắng này vào vực sâu. Cô rõ ràng có thể làm được tốt hơn. Cho dù quá trình tiếp theo sẽ rất áp lực, nhưng cô không có cách nào từ bỏ. Nghĩ tới những điều này, cô nổi lên dũng khí. Đúng vậy, người làm sai không phải cô. Xem như là xử lý việc công. Cô không tin Lục Hy còn có thể trực tiếp từ anh dẫn cô đi. Lục Hy nhìn cô tức giận tới bất đắc dĩ, từ khó xử tới kiên định. Sự thay đổi cảm xúc trên mặt cô. Suzanne, cô còn ổn chứ? Không sao. Thẩm Dĩnh đè xuống sự bất an trong lòng, lúc mở miệng đã chấn định hơn rất nhiều. Vụ án này tôi sẽ phụ trách tới cùng. Cô yên tâm, tôi có cân nhắc. Lily thấy lập trường cô kiên định, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Có thể có cấp trên như vậy là cô ấy may mắn. Bao nhiêu người làm việc liên quan tới pháp luật lại làm những chuyện xấu xa. Chỉ có Thẩm Dĩnh vừa có năng lực lại không thông đồng làm bậy. Cô rất có tinh thần chí nghĩa, cho nên Lily một chút cũng không hoài nghi cô sẽ đi càng ngày càng xa. Thẩm Dĩnh đợi Lily ra khỏi phòng làm việc, lấy điện thoại ra, dựa vào email người phía công ty Bit vừa gửi, run rẩy nhấn dãy điện thoại ở London. Tít tít. Tiếng máy bận vang lên, mỗi một tiếng đều như rơi vào lòng cô. Thẩm Dĩnh thậm chí căng thẳng tới mức cần đứng dậy không ngừng đi lại trong phòng. Điện thoại gọi rất lâu lại không có ai nhận. Ngay lúc cô không kiên nhẫn muốn cúp máy, tiếng máy bận bên kia đã biến mất. Tiếp đó vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Alo. Thẩm Dĩnh thoáng chốc ngừng hô hấp, căng thẳng từ đầu tới chân. Cô mở miệng lại phát hiện căn bản đã quên mất mình muốn nói gì, vì vậy càng thêm căng thẳng gấp gáp, tuần hoàn ác tính. Lục Hy đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia trả lời, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Anh nhíu mày, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Alo. Thẩm Dĩnh biết nếu mình còn không lên tiếng anh sẽ cúp máy. Không được, cô còn có chuyện muốn thương lượng với anh. Là tôi, Thẩm. Thẩm. Bốn chữ ngắn ngủi, cô đã vô cùng run sợ. Nghĩ tới tâm trạng bất an của mình bị đối phương phát giác, trên mặt càng nóng bỏng, không nhịn được mở miệng nói. Công ty biết nói người tiếp nhận vụ án đổi thành anh, chuyện này không phải là trùng hợp đúng không? Cách ống nghe, Lục Hy nghe thấy giọng nói bên tai. Đơn giản như vậy cũng có thể tưởng tượng bộ dạng của cô. Rõ ràng cô vô cùng gấp gáp, lại giả bộ trầm ổn. Người đàn ông hơi cau mày, cất giấu đi chút mềm mại, lúc mở miệng lại khôi phục giọng điệu lãnh đạm. Có chuyện. Anh không nói còn tốt, anh vừa nói trong lòng Thẩm Dĩnh đã phát hỏa, cơn tức thoáng chốc bùng lên, lập tức cũng nghẹn cô một câu. Tôi có chuyện hay không? Giám đốc Lục không phải rõ ràng nhất sao? Anh đổi người tiếp nhận, không phải là ép tôi đến tìm anh sao? Cô cũng có thể không tới, quyền lựa chọn trong tay cô. Anh bốn lạng đẩy ngàn cân, nói về trò chơi ngôn ngữ, cô căn bản không phải là đối thủ của anh. Thẩm Dĩnh xém chút mắng chửi, cuối cùng nhịn được. 5 năm trước anh đều lấy người bị hại làm chủ, không nghĩ tới 5 năm sau anh sẽ lấy lợi ích của người bị hại đến uy hiếp tôi. Nói tới nói lui, đây là chỗ làm Thẩm Dĩnh đau lòng nhất. Chuyện của Davi cần phải giải quyết, nhưng anh làm vậy không nghi ngờ gì là ép cô phải lựa chọn giữa đối diện anh và từ bỏ vụ án. Thẩm Dĩnh không từ bỏ, vậy thì cần phải đi gặp anh. Trò chơi như vậy rất thú vị sao? Đối với anh mà nói, những cố gắng của tôi đều là trò trẻ con. Nói xong không được anh trả lời, Thẩm Dĩnh rất nhanh đã cười lại một tiếng. Nhưng giám đốc Lục muốn thế nào? Không tới phiên tôi quản. Nhưng vụ án tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Cô không biết, sớm trước khi gọi điện thoại cho cô, Lục Hy đã nói lời xin lỗi với Kevin. Cô hoàn toàn hiểu lầm. Mà người đàn ông bị hiểu lầm lại không định giải thích. Anh chính là muốn ép cô tới, cho dù cô hiểu lầm mình. Cô có quyết tâm như vậy rất tốt. Giọng điệu anh không mặn không nhạt, lại có tư thái nắm chắc. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình giống như kiến bò trên chảo nóng, bị thiêu đốt đến chết. Nhưng người đó lại lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí còn thường cho thêm củi vào đáy nồi, làm mình tay chân luống cuống. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn thời gian, Mới 3 giờ chiều không quá muộn, kéo dài thời gian còn không bằng rèn sắt khi còn nóng. Nghĩ vậy Thẩm Dĩnh cũng không sợ nữa, ngẩng đầu dứt khoát nói: Giám đốc Lục, bây giờ có thời gian không? Chúng ta hẹn một nơi nói chuyện về vấn đề chi tiết của vụ án.
Tôi có vẻ rảnh như vậy.
Chuyện tới trước mắt, anh ngược lại không vội. Cơn tức của Thẩm Dĩnh nghẹn trong ngực, nhổ cũng nhổ không ra, nuốt cũng nuốt không được, chỉ có thể nhẫn nại trưng cầu ý kiến của anh.
Vậy anh lúc nào có thời gian?
Bất đắc dĩ bây giờ cô trở thành người có việc cầu xin người ta, dù có giận cũng chỉ có thể cúi đầu.
Thế này đi.
Anh dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ trả lời cô thế nào, nửa ngày sau mới nói:
Cô tới nơi ở tìm tôi, như vậy cũng tiện.
Nơi ở?
Thẩm sĩ nghiến răng, ai dám nói Lục Hy không phải cố ý.
Cô là người đầu tiên không tin. Người đàn ông này tính tình thế nào, cô thực sự hiểu rõ.
Anh nói đoạn trước đó là vì câu cuối cùng này đi.
London lớn như vậy, quán cà phê nhiều như thế, hẳn cũng có vài tiệm cách chỗ anh ở không xa. Nếu giám đốc Lục cảm thấy không có thời gian, đợi lát nữa tôi có thể lái xe đến đón anh.
Không chịu.
Anh cắt ngang lời của Thẩm Dĩnh, dứt khoát mở miệng: Vậy thì đừng tới nữa. Nhất thời trong ống nghe im phăng phắc, ai cũng không nói chuyện. Thẩm Dĩnh tức đến ngứa răng, còn chưa nghĩ nên đối phó như thế nào thì nghe giọng nói không kiên nhẫn của người này truyền tới: Không có chuyện thì tôi cúp máy đây.
40 phút sau, xe của Thẩm Dĩnh dừng trước địa chỉ trong tin nhắn điện thoại. Trước mắt là căn nhà kiểu Tây cô từng quan sát tỉ mỉ. Ngoài một cây số có một tiệm cà phê hoàn cảnh cực kỳ tốt. Anh lại muốn cô tới nhà, có lẽ không có ý tốt.
Thẩm Dĩnh không có thể mở cửa, mở dây an toàn, đi nhanh tới cửa ấn chuông. Người bên kia không nói chuyện, trực tiếp mở cửa. Xe thuận lợi lái vào, cô cầm tài liệu đã chuẩn bị xong trước đó xuống xe. Đứng ở cửa biệt thự, hít thở sâu vài lần mới giơ tay gõ cửa. 10 giây trôi qua, cửa gỗ chống trộm nặng nề mở ra, bóng dáng của người đàn ông từng chút ánh vào đáy mắt. Anh ở nhà mặc đồ rất thoải mái, áo len xám đậm, quần dài đen, chân mang dép đi trong nhà, không phải bộ dạng chính thức bàn chuyện. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dĩnh là cảnh giác. Đôi mắt to lướt qua anh nhìn về phía phòng khách, đang chuẩn bị nhìn một vòng, người này đột nhiên đi về phía trước, che lại tầm nhìn của cô. Hơi thở đàn ông bay tới, Thẩm Dĩnh lùi về phía sau một bước lớn.
Anh định làm gì?
Tôi làm gì? Lục Hy vốn không muốn tức giận, thấy cô đề phòng và sợ hãi, cũng không nhịn được tính tình. Cô Thẩm chính là bàn chuyện như vậy. Thẩm Dĩnh biết anh cố ý làm khó mình, cũng không để ý, thẳng hắng giọng nói: Vào nói chuyện đi. Lục Hy nhớn mày, nghiêng người cho cô không gian. Thẩm Dĩnh lướt nhanh qua người anh, động tác cứng ngắc như khúc gỗ. Phòng khách trong biệt thự rất lớn, cô ngồi trên sofa đặt tài liệu lên bàn. Giám đốc Lục, đọc một chút đi. Lục Hy ngồi đối diện cô, chân dài mở ra, tư thế tùy ý. Anh liếc nhìn tài liệu một cái, phối hợp cầm lên, chỉ mở một chút lại ném về. Cô hôm nay tới, tôi cũng không vòng vo với cô. Bồi thường và xin lỗi mà Davi muốn đều có thể thỏa mãn, nhưng cô Thẩm phải trả lời vài vấn đề của tôi.
Vấn đề?
Thẩm Dĩnh lập tức nhìn anh.
Vấn đề gì?
Ánh mắt người đàn ông nóng bỏng.
Vấn đề cá nhân.
Tim Thẩm Dĩnh run rẩy, không ngờ anh sẽ trực tiếp nói ra lời như vậy. Cô nhịn xuống tim đập loạn xạ, bình tĩnh mở miệng như một người đang làm việc hợp cách.
Giám đốc Lục, đây là thời gian làm việc, tôi chỉ nói về công việc.
Vậy sao? Người đàn ông rất phối hợp giơ tay nhìn đồng hồ, lại rất nhanh đặt xuống.
Được rồi, bây giờ không phải nữa.
Mắt Thẩm Dĩnh giật giật, thế nào cũng không nghĩ tới Lục Hy lại bắt đầu chơi xấu.
Giám đốc Lục,
tôi nói rồi, chỉ cần cô trả lời tôi, những thứ này tôi đều không cần xem cũng có thể đồng ý tất cả yêu cầu hợp lý của cô và Davi.
Anh không thích nghe cô gọi mình xa lạ như vậy, cho nên cắt ngang.
Thẩm Dĩnh rời ánh mắt, nặng nề thở ra một hơi, giống như đang cân nhắc lợi hại của chuyện này. Cô nên thỏa hiệp, chỉ là vài vấn đề mà thôi, không có gì. Nhưng thực sự đối diện với ánh mắt ép người của người đàn ông, Thẩm Dĩnh lại không còn dũng khí nào. 5 năm trước, cô không có chỗ che giấu nào trước mặt anh, cô của 5 năm sau vẫn như vậy. Cô trưởng thành rồi, cũng thành thục rồi, nhưng không thể phủ nhận người đàn ông này cũng cường thế hơn 5 năm trước. Sau khi im lặng hồi lâu, anh cầm ly nước nóng đặt trước mặt cô, đôi môi mỏng mở ra.
suy nghĩ xong rồi chứ? Giọng nói ấm áp như vậy lại nói ra lời âm thầm uy hiếp như thế, Thẩm Dĩnh cảm thấy cực kỳ trào phúng. Thẩm Dĩnh quá muốn thắng vụ kiện này mà bây giờ lại bị anh ép vào ngõ cụt, cho nên cô vẫn thở phào một hơi. Được, anh hỏi đi.
Ok, trước khi hỏi có một điều kiện, cô không thể nói dối.
Mắt Thẩm Dĩnh dao động một chút, trong lòng cô có nói dối không anh cũng không biết, cứng miệng đồng ý.
Được,
cô biết chứ? Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, lập tức nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Lúc cô nói dối, tôi đều có thể nhận ra.
Bên tai vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội rất rõ ràng. Thẩm Dĩnh ngừng thở, biểu cảm thay đổi.
Tôi sẽ không nói dối.
Lục Hy lúc này mới hài lòng gật đầu, trong cảm xúc cực kỳ căng thẳng của cô, nói từng chữ một. Vậy vấn đề đầu tiên, cô quen Mã Thiên Sích lúc nào?
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.